Nếu tiếp tục đập khi chưa xác định đường truyền lực, phần mố còn lại có thể trượt về khu chợ. Ai ký xác nhận an toàn cho máy đứng ở đó? Người điều khiển tác động cơ, không một công nhân nào muốn đặt tên mình dưới rủi ro vừa được nói công khai. Khải Phong đưa lệnh phá rỡ ra, nhưng lệnh chỉ cho phép làm việc sau khi đội kỹ thuật đánh dấu vùng nguy hiểm. Trên bản đánh dấu của liên danh, 13 vị trí nứt không hề xuất hiện. Minh Châu bắt đầu phát trực tiếp, cô không gọi Tĩnh Nghi vô tội, cũng không buộc tội ai. Cô quay rõ lệnh phá rỡ, vị trí máy và yêu cầu xác nhận của công nhân. Người dân khu chợ nghe tin kéo tới. Tĩnh Nghi chọn 13 tiểu thương từng quen mặt cầu, phát cho họ áo phản quang và phấn màu. Họ không bước vào vùng cấm, đứng ngoài hàng rào, họ đối chiếu ảnh toàn cảnh rồi chỉ vị trí cho đội cứu hộ đánh dấu bên trong. Khải Phong ra lệnh bắt Tĩnh Nghi vì cản trở cứu hộ. Thành Vũ giơ sổ công tác, tuyên bố chính đội cứu hộ đang lập hành lang an toàn sau biến động mố cầu đêm trước. Nếu Khải Phong muốn tiếp tục, ông ta phải ký rằng không còn nguy cơ thứ cấp. Lần đầu tiên, giám đốc đường không tìm được người ký thay. 13 dấu phấn hiện dần trên bê tông. Khi dấu thứ 9 được khoanh, Tĩnh Nghi yêu cầu lấy tấm chắn quanh gối cầu. Một khe hở lộ ra, bên trong có lớp cao su dạn vụn và một mã lô bị mài. Vĩnh Khang đối chiếu ảnh lúc lắp đặt, mà ấy không trùng lô đã qua thử tải trong hồ sơ. Gia Hân dùng kính cầm tay nhận ra lớp ép kép đặc trưng của vật liệu tái chế. Khải Phong nói họ đang suy diễn từ một chi tiết bẩn. Tĩnh Nghi không kết luận bằng mắt, cô yêu cầu cắt 3 mẫu tại chỗ, niêm phong trước máy quay, giao lần lượt cho đại diện nạn nhân, phòng thí nghiệm và hội đồng. Khi tấm gối thứ 2 mở ra, dưới lớp sơn mới còn nguyên phiếu kho mang ngày thay thế sau lần nghiệm thu vật liệu.